nổi loạn lên, và cái phe mà loạn đó nó truy nã chúng ta để giết cho được. Hay là vì như vậy mà vua Tào nhất định tin lời của Túc Chiêm. Túc Chiêm thấy như vậy, thấy mình nói hoài không xong, thì Túc Chiêm mới đổi giọng điệu, nói nếu vậy thì đại vương phải giết Trùng Nhĩ đi. Vua Tào có các cớ gì giết Trùng Nhĩ? Túc Chiêm mà giết thì trừ hậu hoạn, để trừ đi tất cả những cái hậu hoạn mà đại vương đã gieo cho mình trong cái ngày hôm nay, có nghĩa là những cái thái độ lạnh nhạt không thèm tiếp, muốn xua đuổi Trùng Nhĩ. Thì muốn xua đuổi thì chỉ có một cách, đuổi ra khỏi thế giới này luôn, tự giết đi, lập công với lại nước Tấn đi, mà trừ hậu hoạn. Nhưng mà dĩ nhiên rằng là vua Tào đã không nghe Túc Chiêm trọng đãi Trùng Nhĩ, thì cũng chẳng nghe lời Túc Chiêm giết Trùng Nhĩ. Anh ra giết thì không giết, mà giúp đỡ thì cũng không giúp đỡ luôn, mà rất là hất hủi, không cho, không tiếp kiến, không thèm gặp. Thì Trùng Nhĩ buồn bỏ đi. Thì Trùng Nhĩ với lại cái đoàn tùy tùng của Trùng Nhĩ mới tìm cách đi qua nước Tề. Thì trước khi đi vậy thì có một viên quan khác là Ly Phụ Kỳ, thì ông Ly Phụ Kỳ này về nhà buồn bã ghê lắm, ăn cơm vào, vợ mới hỏi. Ly Phụ Kỳ nói là tôi nghĩ rằng là nước Tào không có tránh khỏi cái họa diệt vong sau này, là bởi lý giải rằng là vua Tào á không nghe lời Thúc Chiêm, đối xử rất ư là hờ hững, lạnh nhạt và tệ bạc đối với lại Trùng Nhĩ. Thì cái đó là nuôi hậu hoạn. Thành ra tôi nghĩ rằng nước Tào cũng còn bao lâu nữa. Bà vợ cũng gật gù theo chồng, mà vợ nói rằng là thiếp đây đã từng thấy công tử Trùng Nhĩ, người đó có cái tướng của một vị quân vương nước lớn, và hơn nữa đó, những người cận thần xung quanh đó, toàn là những người mà đều có tướng tá thông minh, đó, sáng sủa, thành ra chắc chắn là Trùng Nhĩ sẽ làm nghiệp lớn sau này. Thành ra cái ý của phu quân nói đó rất là xác thực, cho nên bây giờ chỉ có một cách thôi, để mình cứu vãn nước Tào, nhưng mà mình cứu vãn được mình là bằng cách rằng là hai vợ chồng bàn bạc với nhau, sau đó thì mới làm cơm nước thịnh soạn, và không có dám tiếp Trùng Nhĩ ở Tư Dinh tại sở vua. Thành ra đem cơm nước, đồ ăn, thức uống rất là mỹ vị đó đưa đến cái khách sạn cho Trùng Nhĩ. Ngoài ra còn tặng cho Trùng Nhĩ tiền lộ phí một viên ngọc bích để mà đi đường. Thì Trùng Nhĩ trong cơn hoạn nạn mà thấy có một người đối xử với mình như vậy cảm kích kia lắm, cơm thì thọ nhận, nhưng mà ngọc là hay tiền bạc thì trả lại hết. Rồi Trùng Nhĩ qua Tề lưu vong, rồi từ Tề qua Tần, ở Tần lưu vong ở nước Tần 3 năm, được vua Tần ưu ái vô cùng. Rồi sau đó thì vua Tần là nước mạnh thứ nhì, đưa quân đội hộ tống Trùng Nhĩ về nước Tấn, phục hồi lại cái vương vị cho Trùng Nhĩ bằng cái thế lực sức mạnh của nước Tấn, và Trùng Nhĩ đã làm vua. Và sau khi Trùng Nhĩ dẹp loạn ở nước Tấn để làm vua, tức là hiệu là Tấn Văn Tông ấy, thì càng lúc nước Tấn càng mạnh, càng hùng cường. Rồi đến khi mà Trùng Nhĩ làm vua được 3 năm, thì bây giờ Trùng Nhĩ mới bắt đầu củng cố được thế lực, mới bắt đầu nghĩ đến chuyện ân oán của mình trong đời trước, trong cái những giai đoạn trước. Và rồi thì Trùng Nhĩ mới phát động binh mã công phạt nước Tào, và khi bao vây thủ đô của nước Tào, thì Trùng Nhĩ và sai sứ giả tới nói với vua Tào chứng nhận là phải đem Thúc Chiêm treo ở trên tường thành, treo phơi như vậy cho đến khi chết. Thì vua Tào sợ hãi, thành ra phải làm theo. Nhưng mà quân đội của nước Tấn thì vẫn vây kín cái cung kinh thành của nước Tào. Cho nên khi Thúc Chiêm bị chết, thì Trùng Nhĩ bắt đầu công thành. Và Trùng Nhĩ khi công thành đó, thì loan báo rằng là loan báo cho Ly Phụ Kỳ là nhà cửa của Ly Phụ Kỳ, thì để rõ cái tên của Ly Phụ Kỳ, thì quân đội của nước Tấn, không một người nào được quyền xâm phạm, kẻ nào mà xâm phạm vào nhà của Lý Phục Kỳ thì bị chém đầu. Thành ra dân chúng